thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố tiếp tục có các buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đề cập đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và lãnh đạo địa phương trả lời trong thẩm quyền.
Bằng việc sẻ chia tình cảm yêu thương chân thành của mình qua những việc làm thiết thực, nhóm Cho bạn cho tôi đã kết nối yêu thương đem lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn những mái ấm chất chứa tình yêu thương.
Từ thực tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cho thấy nhiều thuận lợi mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại, đó là sự tác động mạnh mẽ làm thay đổi lớn phương thức sản xuất. Tuy nhiên, đi kèm thuận lợi là những thách thức lớn buộc doanh nghiệp phải chủ động xác định rõ để hoạch định sớm hoạt động nhằm tận dụng tối đa cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Túc Duyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến các vấn đề về xây dựng cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách cho người có công, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều cử tri cho rằng, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh, thành phố và trên địa bàn phường Túc Duyên đã góp phần làm thay đổi diện mạo của một đô thị văn minh. Tuy nhiên, lại tác động lớn đến vấn đề vệ sinh môi trường, nhất là hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư, tổ dân phố bị ngập úng thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tham gia giao thông của nhân dân. Một số cử tri cho rằng, dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con nhân dân, nhất là nhân dân tổ 4 phường Túc Duyên. Bởi từ khi triển khai thực hiện dự án, việc vận chuyển nguyên vật liệu đã khiến đường dân sinh trên địa bàn tổ xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và gây ra tình trạng ngập úng thường xuyên. Đề nghị thành phố có phương án giải quyết. Tiền hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, khu dân cư, tổ dân phố còn chậm. Chế độ cho người có công, nhất là chế độ dành cho người bị nhiễm chất độc da cam còn nhiều bất cập. Một số cử tri cũng đề nghị tỉnh cần quan tâm đến công tác giám sát hoạt động của các bệnh viện tư nhân trên địa bàn, nhằm giúp người dân có được những địa chỉ tin cậy để khám chữa bệnh, vân vân. Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được trả lời giải đáp tại hội nghị, những ý kiến còn lại đã được đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp thu tổng hợp gửi đến kỳ họp sắp tới.
Chiều ngày 8 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Linh Sơn. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của xã Linh Sơn đã có nhiều ý kiến kiến nghị gửi tới đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, trong đó đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Các cử tri mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng để nhân dân tập trung sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn đã nêu ý kiến của mình về vấn đề hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn và xây dựng nghĩa trang của xã.
Về vấn đề nghĩa trang ấy thì về vấn đề quy hoạch quản lý và sử dụng các đất nghĩa trang toàn xã Linh Sơn là hiện nay là không có. Cho nên là bây giờ các nghĩa trang thì chủ yếu ở các xóm người ta tự lập và tự quản lý. Thì trước đến giờ thì chưa có cấp thẩm quyền, cấp cái giấy cho nên là vấn đề xảy ra tranh chấp giữa cá nhân với tập thể. Thế rồi có các nghĩa trang thì là bị lấn chiếm do khai thác khoáng sản. Thế còn những xóm mà không có nghĩa trang thì buộc người dân người ta phải chôn ở đất ngay tại vườn nhà mình thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cái môi trường, ảnh hưởng đến cái quy hoạch phát triển đô thị. Đấy, cho nên tôi đề nghị là chính quyền thành phố này xem xét phải giao đất quy hoạch các nghĩa trang hiện có cho các xóm, thế và đồng thời quy hoạch xây dựng một khu đất nghĩa trang cho toàn xã Linh Sơn.
Ngoài ra, nhiều cử tri còn kiến nghị tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư đến hệ thống đường điện chiếu sáng tại các trục đường chính trên địa bàn xã để thuận tiện cho việc đi lại của người dân, đồng thời xem xét kiểm tra và giải quyết tình trạng doanh nghiệp tấm lợp Thái Nguyên lấn chiếm đường dân sinh trên địa bàn xóm Mỏ Đá. Ông Ngô Thế Thoa, cử tri xóm Mỏ Đá, Linh Sơn có ý kiến thêm về vấn đề thu phí cầu treo Bến Oánh.
Cách đây là khoảng 3 năm về trước mà có dự báo là trong một năm thì chúng tôi sẽ thu cái tiền trong một năm đó. Thế còn nếu bây giờ ấy là năm nay là năm thứ năm rồi mà hiện nay là quay cái cầu treo ấy là vỡ thu phí bình thường. Có giảm đi ra đạp công ty, đi ra máy và ô tô. Thì tôi hỏi rằng bây giờ sao nhận thành phố rồi. Cái việc này thì tôi đề nghị là nó rõ cho chúng tôi lắm rồi. Cái cầu treo này thu nếu bao giờ.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Linh Sơn, đại diện lãnh đạo xã đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại gửi lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, sáng ngày 9 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phúc Hà. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, cử tri xã Phúc Hà đã nêu 11 ý kiến, tập trung vào vấn đề ô nhiễm môi trường, nguồn nước, sạt lở do các công ty khai thác hoạt động gây ra. Cụ thể, việc vận chuyển nguyên liệu và xi măng của công ty xi măng Quan Triều trên trục đường dân sinh của người dân xóm 1 không chỉ làm hỏng đường mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Việc khai thác than của mỏ than Khánh Hòa đã xuống quá sâu khiến nhân dân mất nguồn nước sinh hoạt. Việc nổ mìn của mỏ gây ra tiếng ồn, khói bụi và làm rung chấn, nứt các công trình nhà của người dân. Bãi than khu nam của mỏ than Khánh Hòa nằm ở địa phận xóm 13-14B hiện nay đã quá cao, tiềm ẩn nguy hiểm cho hộ dân sinh sống gần khu vực này. Về ý kiến này, cử tri Phạm Quốc Hội, xóm 14B nói.
Khoảng mấy năm vừa rồi thì mỏ than Khánh Hòa đổ bãi quá cao, đấy, trên 180 mét là quá cao. Và nhân dân chúng tôi chỉ cách chân bãi thải vào khoảng 40-50 mét thôi. Cho nên nhân dân ở ngay dưới là cũng lo sợ cái sạt lở. Mà mỗi lần mưa gió đến thì cũng rất là hoang mang. Ở cái chân bãi thải đấy là sạt lở lúc nào không biết, mà ở trên đỉnh là có một cái bãi than cháy, ảnh hưởng đến người dân, rất là một là nó cháy ở bên trong hầm, là nó cho tàn ở bên trong đấy thì nguy cơ sạt lở nó rất cao. Mà mỗi lần tối là thời tiết nó nặng xuống thì là dân là ngửi mùi khét. Cử tri rất mong muốn là trên cấp trên xem xét, để tôi muốn ý kiến là các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như thành phố, các lãnh đạo trên có biện pháp để tháo gỡ cho nhân dân ở dưới để di rời ra chỗ an toàn nhất, đỡ ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống của nhân dân.
Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, những ý kiến còn lại được tổng hợp và trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Sáng 9 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thịnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Tân Thịnh được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay, nghe thông báo về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố và kỳ họp thứ 5 kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, đã có 10 cử tri phát biểu các ý kiến kiến nghị về các vấn đề quản lý đất đai, quản lý đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và chậm trễ trong thực hiện các dự án trên địa bàn. Cụ thể, có nhiều ý kiến cử tri đề cập đến hệ thống điện, nước sinh hoạt trong khu dân cư, hồ Viện Lao chưa được đầu tư đồng bộ, đề nghị sớm được đầu tư để nhân dân ổn định đời sống. Đường dân sinh nối giữa tổ dân phố 13 phường Tân Thịnh và phường Đồng Quang có đoạn xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân mỗi khi lưu thông qua đoạn đường này và đề nghị sớm được đầu tư nâng cấp con đường. Cử tri đề nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra xử lý các hộ kinh doanh ngoài mặt đường lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Khi nào nghĩa trang An Lạc Viên được hoàn thành đưa vào sử dụng và những đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng khi đưa vào nghĩa trang có được hưởng chế độ đãi ngộ gì không? Một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được giải trình làm rõ tại hội nghị, những ý kiến còn lại được tiếp thu đầy đủ và trình lên kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân hai cấp.
Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017, từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận Thành ủy đã ban hành 41 văn bản hướng dẫn chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận theo chương trình công tác của Ban Dân vận Thành ủy. Tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án của Tỉnh ủy và Thành ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và hướng dẫn các cấp cơ sở thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, sống tốt đời đẹp đạo ở những nơi có đông đồng bào theo đạo. Ban Dân vận Thành ủy cũng đã chọn các xóm tổ dân phố để chỉ đạo thành lập tổ dân vận điểm. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã thành lập được 685 tổ dân vận, hoạt động gắn với chi bộ xóm tổ dân phố ở cơ sở. Chỉ đạo các phường xã đăng ký và tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền các cấp với nhân dân theo quy định. Bên cạnh đó, Ban Dân vận Thành ủy còn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 99 đồng chí cán bộ dân vận của thành phố và các chi đảng bộ cơ sở và tổ chức triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Những kết quả trên đã góp phần cùng với toàn Đảng bộ thành phố hoàn thành các nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2017 và là tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, trong đó có công tác dân vận trong những tháng còn lại của năm 2017 và những năm tiếp theo.
Trong tháng 10, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh do ngành thuế thực hiện được 854,7 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng thu được 8.069 tỷ đồng, bằng 119% dự toán năm tỉnh giao, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Nếu trừ tiền sử dụng đất thu được 6.355 tỷ đồng, bằng 104% dự toán năm tỉnh giao, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý có nhiều chỉ tiêu có số thu và tỷ lệ hoàn thành đạt mức cao, gồm thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất. Một số khoản thu cơ bản đảm bảo tiến độ thu bình quân trong năm hoặc vượt không đáng kể, gồm thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương, phí, lệ phí. Các khoản thu không đảm bảo tiến độ thu bình quân trong năm là thuế bảo vệ môi trường đạt 406 tỷ đồng, bằng 81% dự toán năm, lệ phí trước bạ được 268 tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm. Năm 2017, ngành thuế phấn đấu thu trên 9.300 tỷ đồng, cao hơn dự toán tỉnh giao 2.550 tỷ đồng. Nếu trừ tiền sử dụng đất là 7.300 tỷ đồng, kế hoạch được giao 6.100 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Cục Thuế tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó sẽ là tập trung tăng cường rà soát, quản lý các nguồn thu theo từng khu vực, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chú trọng công tác thanh kiểm tra, rà soát đôn đốc thu nợ và áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.
Hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017, từ ngày 4 tháng 11 đến 12 tháng 11, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại các xóm tổ của 5 đơn vị gồm Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, xã Linh Sơn, xã Tân Cương, Tích Lương. Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại các xóm khu dân cư tổ dân phố được tổ chức với nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ phong phú hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Trong thời gian vừa qua, Mặt trận và các hội đoàn thể của các xóm, khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đem lại hiệu quả thiết thực, như hoàn thành đóng góp 100% các loại quỹ, thuế, ủng hộ hàng chục triệu đồng cho quỹ vì người nghèo, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các quy định của địa phương, pháp luật của nhà nước, xây dựng xóm, khu phố ngày càng an ninh trật tự và văn minh hơn. Nhân dịp này, các địa phương đã trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 5 đơn vị, khen thưởng động viên các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017. Ngoài 5 đơn vị được lựa chọn tổ chức điểm từ nay đến hết ngày 18 tháng 11, các xóm, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, trước hoàn cảnh khó khăn của ba bà cháu ở xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, nhóm Cho Bạn Cho Tôi đã vận động quyên góp được trên 10 triệu đồng để mua vật liệu làm lại mái nhà cho ba bà cháu. Việc dỡ mái nhà cũ, dựng lại mái nhà mới đều do các thành viên trong nhóm trực tiếp làm.
Nhận được thông tin về trường hợp của hai anh em Đỗ Anh Tiến, lớp 6B, trường Trung học cơ sở Tân Cương và em Đỗ Như Quỳnh, lớp 4A, trường Tiểu học Tân Cương, trú tại xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố hai em đã mất năm 2009, mẹ hiện đi lao động ở Đài Loan nhưng hàng tháng không gửi tiền về. Toàn bộ tiền ăn học đều do bà nội Khuất Thị Tuyết đã 60 tuổi lo liệu. Sức khỏe bà đã yếu, nay lại càng giảm sút khi hai tháng trước bà Tuyết bị ngã dẫn đến bị viêm màng não. Vì thế cuộc sống của ba bà cháu lại càng khó khăn hơn. Trước hoàn cảnh khó khăn này, các thành viên nhóm Cho Bạn Cho Tôi đã nhận làm lại mái nhà cho ba bà cháu. Đầu tháng 11, các thành viên trong nhóm đã tập trung tại nhà bà Tuyết cùng thao giữ mái nhà cũ đã rột nát để lắp đặt một mái nhà bằng tôn lạnh, chống ồn cho ba bà cháu. Tham gia lắp đặt mái tôn cho gia đình bà Tuyết, có trên 10 thành viên trong nhóm tham gia. Mỗi người một việc, người biết về cơ khí thì tham gia cắt thép, hàn khung, người không biết thì khuân vác, vận chuyển vật liệu. Tinh thần làm việc của các bạn trẻ rất hăng say, trách nhiệm, nên trong một buổi sáng, ngôi nhà cấp 4 của bà Tuyết đã được lập xong mái. Nhìn mái nhà mới chắc chắn, không phải lo lắng mỗi khi trời mưa to gió lớn. Bà Khuất Thị Tuyết, xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên xúc động nói.
Tôi rất xúc động, tôi chẳng biết nói cái gì cả, rất quan tâm đến bà cháu tôi như thế. Thật sự là tôi rất cảm xúc mà tôi chỉ biết là cảm ơn câu lạc bộ quan tâm đến bà cháu nhà tôi. Bây giờ cô chỉ mong muốn làm sao cô được khỏe như cũ để cô được đi làm thuê làm mướn để cô kiếm tiền cô nuôi hai cháu nó ăn học.
Nhóm Cho Bản Cho Tôi được thành lập được 2 năm, hiện nhóm có 30 thành viên. Các thành viên trong nhóm chủ yếu là các bạn trẻ đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Nguyên. Mặc dù mới được thành lập, nhưng nhóm đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như nấu cháo, cấp nước sạch cho các bệnh nhân Bệnh viện A vào Chủ nhật hàng tuần. Cùng với đó, các thành viên trong nhóm đã giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn có được những mái ấm yêu thương do chính bàn tay các thành viên trong nhóm cùng tham gia xây dựng. Anh Trần Triệu Tuấn là một trong những người sáng lập ra nhóm Cho Bạn Cho Tôi cho biết.
Cũng xuất phát từ những anh chị em những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và trên địa bàn, chủ yếu là chúng tôi hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thì chúng tôi đầu tiên chúng tôi đã làm được một cây cầu ở trên xã Mỹ Yên. Cây cầu đấy nó trị giá gần khoảng 100 triệu. Sau đó phát sinh từ đấy ra và chúng tôi thấy anh em chúng tôi có thể làm được những công việc như là giúp đỡ cụ thể hơn là đi làm nhà trực tiếp như là sửa nhà, xây nhà và làm mái nhà. Thì trong đấy thì năm 2016 thì chúng tôi cũng đã làm được khoảng 5 trường hợp. Và năm 2017, trong năm 2017 này thì đến thời điểm hiện tại bây giờ cái mái nhà này là mái nhà thứ 5. Kinh phí rút gọn theo từng chương trình, cũng không có kinh phí để dư dôi ra. Thì mỗi một chương trình hoạt động lên sau khi đi khảo sát, đi tham khảo ý kiến của các bên gia đình, chính quyền địa phương và anh em bạn bè thì cũng được mọi người nhất trí ủng hộ. Sau đó chúng tôi về kêu gọi ở trên mạng, trên Facebook thì cũng được anh em bạn bè ủng hộ qua đó thì cũng hầu như tất cả các chương trình cũng đủ kinh phí để làm nên hoàn thiện từng chương trình một.
Bằng việc sẻ chia tình cảm yêu thương chân thành của mình qua những việc làm thiết thực, nhóm Cho Bạn Cho Tôi đã kết nối yêu thương đem lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn những mái ấm chất chứa tình yêu thương. Qua những hoạt động của nhóm đã thể hiện truyền thống đoàn kết, yêu thương cao cả của dân tộc Việt Nam, lá lành đùm lá rách.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gọi tắt là cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển nhanh chóng, có ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế và đời sống xã hội tại Việt Nam và trên thế giới. Trên thực tế, chúng ta cũng đang sử dụng nhiều sản phẩm của cuộc cách mạng này như mua bán hàng và thanh toán trên mạng Internet, gọi xe taxi bằng dịch vụ Uber. Vậy tại Thái Nguyên, cuộc cách mạng 4.0 đang có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp? Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến doanh nghiệp.
Gần 2 tháng nay, thị trường Thái Nguyên chứng kiến sự ra đời và hoạt động của ứng dụng gọi xe trực tuyến MD do Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc khai thác. Với ứng dụng này, khi khách hàng có nhu cầu sử dụng xe dịch vụ để di chuyển, chỉ cần có thiết bị di động thông minh hay iPad sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS và cài đặt ứng dụng MD. Sử dụng ứng dụng này, hành khách chỉ cần chọn điểm đến và ứng dụng sẽ cung cấp cung đường đi, giá tiền cho hành khách được biết trước. Điểm khác biệt của MD so với các ứng dụng gọi xe hiện có trên thị trường, đó là hành khách được biết trước các thông tin về loại xe mà mình sẽ đi và tài xế sẽ phục vụ trong suốt hành trình. Dù đây không phải là doanh nghiệp vận tải đầu tiên trên địa bàn đưa ứng dụng gọi xe trực tuyến vào khai thác, nhưng phải nói rằng đây là công cụ tối tân giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ trong ngành vận tải. Trao đổi với chúng tôi, bà Đoàn Thị Mai Dung, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc khẳng định, ứng dụng gọi xe trực tuyến giúp doanh nghiệp khai thác tối đa lượng xe gắn máy và xe ô tô nhàn rỗi vì chỉ cần có phương tiện và cài đặt ứng dụng MD trên thiết bị di động thông minh thì ai cũng có thể trở thành tài xế MD. Sau gần 2 tháng đưa vào khai thác sử dụng, hợp tác xã đã ghi nhận mạng lưới người sử dụng dịch vụ này lên đến gần 5.000 lượt người và con số này vẫn liên tục tăng. Bà Dung cho biết thêm.
Khi bắt đầu làm cái dịch vụ vận tải ô tô bằng hành khách qua hợp đồng điện tử thì bản thân công ty cũng đã phải tìm tòi rất là nhiều về những cái thông tin liên quan đến công nghệ. Thì ban đầu thì công ty cũng từ những cái nhỏ nhất phải tìm hiểu về cái chạy cái hợp đồng điện tử là phải xem là nó chạy trên những cái ứng dụng nó như thế nào, điện thoại ra sao, nó bao nhiêu chấm, rồi là kể cả cái hướng dẫn những cái lái xe thì về những cái cơ bản ấy thì họ có thể sử dụng được, nhưng khi đi làm vào một cách chuyên nghiệp và chuyên sâu thì chúng tôi cũng phải hướng dẫn hỗ trợ lái xe rất là nhiều. Đặc biệt đối với những cái bạn trẻ thì không sao, nhưng mà đối với những cái người mà có tuổi rồi thì cái việc mà sử dụng cái công nghệ nó rất là hạn chế. Đấy. Cho nên là chúng tôi cũng muốn là làm sao mà dần dần trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ nâng cao được cái kỹ năng, kiến thức để mình làm sao được làm chủ được cái công nghệ 4.0.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di hiện có hơn 10.000 lao động đang làm việc với hoạt động xuất nhập khẩu, giao dịch với đối tác nước ngoài diễn ra sôi động. Do đó doanh nghiệp cảm nhận rất rõ những tác động mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Tại doanh nghiệp hiện đang ứng dụng phần mềm công nghệ 3D vào thiết kế, giúp giảm bớt thời gian thiết kế, may mẫu và thử mẫu, từ đó chọn ra sản phẩm tối ưu. Phần mềm cũng truyền tải mẫu sản phẩm được chọn đến các bộ phận tiếp theo trong dây chuyền, như cắt và in đều được lập trình tự động hóa. Ở khâu phân phối và lưu thông sản phẩm của công ty cũng có nhiều điểm mới đột phá so với trước đây. Qua các phần mềm được ứng dụng, khách hàng của công ty dù ở trong nước hay nước ngoài đều có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm mà mình ưa thích qua mạng Internet và thanh toán trực tuyến. Có thể thấy khi ứng dụng các sản phẩm công nghệ vào quản lý và sản xuất đã giúp công ty TNG giảm thiểu lao động không cần thiết, nâng cao năng suất lao động và gia tăng giá trị sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết thêm.
Tôi nghĩ rằng là cái lực lao động của TNG nói riêng cũng như là cái lực lượng lao động của các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hay nói khác rộng ra là trong cả nước nói chung thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng không đáng lo. Bởi vì rõ ràng cái ngành công nghiệp mà công nghệ 4.0 này thì cũng đang phát triển nhưng mà ứng dụng vào từng quốc gia thì có lẽ cũng còn đòi hỏi phải một cái giai đoạn là khá dài nữa. Bởi vì thứ nhất là nó yêu cầu một cái công nghệ rất là cao. Thứ hai nữa là cái chi phí cho cái đầu tư cũng rất là lớn. Thế cho nên nếu như bây giờ ta ứng dụng một cách ào ạt vào, thì rõ ràng giá thành sản phẩm của ta nó không cạnh tranh. Cho nên là từng doanh nghiệp cũng như từng quốc gia thì ứng dụng một cách nó từ từ. Và bản thân như doanh nghiệp của TNG thì hiện nay cũng mới ứng dụng từ từ thì nó mới chiếm cỡ khoảng 5 cho tới 10% thôi. Khi mà sử dụng cái này vào thì cái lực lượng mà dôi dư ra thì sẽ phải làm gì? Thì TNG tiếp tục mở những cái ngành nghề sản phẩm khác thì nó vẫn phải dùng đến cái nhiều động mà hiện nay chúng ta còn rất nhiều các cái lĩnh vực là cần phải phát triển mà cũng đòi hỏi sử dụng đến cái nhiều lực lao động.
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Nó sẽ diễn biến rất nhanh, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế. Cuộc cách mạng mới này được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và sản xuất. Từ thực tế tại các doanh nghiệp đã cho thấy nhiều thuận lợi mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại. Đó là sự tác động mạnh mẽ làm thay đổi lớn phương thức sản xuất. Tuy nhiên, đi kèm thuận lợi là những thách thức lớn buộc doanh nghiệp phải chủ động xác định rõ để hoạch định sớm hoạt động nhằm tận dụng tối đa cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 11 năm 2017.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần SHB trân trọng thông báo. Vào lúc 19:30 ngày Chủ nhật 12 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Tuổi Trẻ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội SHB tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật hài kịch ca nhạc. Đây là món quà dành tặng cho những khách hàng của SHB Thái Nguyên nằm trong khuôn khổ dự án Chấp cánh niềm tin với 100 suất diễn miễn phí trên cả nước. Hãy đến với Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên vào lúc 19:30 ngày 12 tháng 11 để giao lưu, chụp ảnh cùng các diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, nghệ sĩ Nguyệt Hằng, Thanh Dương, Bá Anh, Thanh Sơn, Thu Quỳnh và nhận những quà tặng may mắn từ Ngân hàng SHB. 800 vé mời miễn phí tham gia chương trình sẽ được dành tặng cho khán giả Thái Nguyên. Liên hệ nhận vé mời SHB Thái Nguyên tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, số 2 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0986 971 486. Xin trân trọng kính mời.
Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop Sinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei i32. Ngoài ra, Vietongga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Vietongga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Vietongga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Vietongga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38.
Anh ơi, đang nghi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy, nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng, từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.